Xin kính chào anh Ken và tất cả quý vị đang xem chương trình. Tôi xin tự giới thiệu là Lê Sĩ Hoàng, nhà thiết kế, diễn viên, giảng viên dạy về môn thiết kế thời trang. Hiện tôi đang ở Sài Gòn và công việc chính của tôi hiện nay là thiết kế thời trang áo dài cho cả nam lẫn nữ và đi dạy về môn thiết kế thời trang cho sinh viên ở trường đại học. Rất là vui và hân hạnh có một cái buổi trò chuyện với anh Ken và quý vị.
Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải, đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn.
Dạ, cảm ơn anh Sĩ Hoàng. Hồi tối gặp anh, được nghe là anh là một người thiết kế áo dài, Ken nghe rất là vui. Tại vì hồi nhỏ đó, Ken biết là trước khi ba mẹ qua Mỹ đó, là trước 70 năm là mẹ của Ken cũng là một người nhà may, có nhà may áo dài ở Sài Gòn cũng được mười mấy năm.
À.
Thì được nghe những cái câu chuyện của mẹ thì rất là hấp dẫn cho Ken. Thì Ken có, bữa nay Ken có rất là nhiều câu hỏi cho anh. Dạ, trước tiên á, là muốn biết, Ken muốn biết là anh vào cái ngành thiết kế từ năm nào và cái động lực nào mà đưa đẩy anh vào ngành thiết kế?
Vâng thưa anh, tôi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật vào năm 1986 với cái bằng tốt nghiệp là thủ khoa. Cho nên sau đó thì tôi được mời trở thành giảng viên dạy môn hội họa của trường Đại học Kiến trúc ở Sài Gòn. Khi tôi dạy được 2 năm thì sau đó đến năm 1989, lần đầu tiên ở Sài Gòn có một cuộc thi về Miss Áo Dài. Thật ra thì tôi cũng không để ý đến cuộc thi này. Nhưng mà có một buổi tối, một cô gái đến gõ cửa và nói rằng là biết anh là họa sĩ và em thi thì em đã qua được cái vòng sơ kết, vòng bán kết và nay thì em được thi tiếp vào vòng chung kết. Vì cái áo dài của em nó là áo dài đi học nên anh có thể giúp vẽ cho em một cái gì đó ở trên ngực. Và anh Ken biết không, là lúc đó ở trên ngực cô gái có một cái phù hiệu của trường đó, gỡ ra thì nó cũng còn những cái dấu dấu chỉ ở trên áo, và tôi đã vẽ một cái cảnh hoa hồng từ trên vai đổ xuống ngực và phía sau lưng. Thì đêm đó cô ấy đã đạt được danh hiệu là Á hậu, tên là Vũ Thị Xuân Quý, và cô ấy đã cảm ơn tôi bằng cách là cứ ai hỏi cái áo này thì ai vẽ thì đều chỉ cho cái địa chỉ nhà tôi. Bởi vì thưa anh, trong cuộc thi đó thì hầu hết tất cả nó là áo dài trơn, áo dài in, áo dài thêu và chưa có một cái áo dài vẽ nào cả. Thì thật là bất ngờ, một tuần sau có rất nhiều xe xích lô và xe ba gác chở rất nhiều vải tới. Họ nói rằng là họ là những nhà may, những tiệm bán vải áo dài, và họ nghĩ rằng là về cái việc mà vẽ trên vải để may áo dài sẽ là một cái tiềm năng rất lớn. Thưa anh, thế là lập tức tôi đã dọn dẹp hết đồ đạc ở trong nhà cho nó gọn lại và làm ngay một cái xưởng vẽ. Tôi mời những giảng viên cùng dạy với tôi ở trong trong khoa cùng với lại các bạn sinh viên ở ký túc xá rồi bạn bè tới, và anh biết là lúc đó là lên đến 60 người để có thể là vẽ kịp những cái số vải họ mang tới rất là lớn. Và có một cái điều thú vị rằng là tùy thuộc vào cái giờ dạy hoặc cái giờ học của mọi người mà đã chia thành 3 ca, tức là sáng, rồi chiều, rồi và buổi tối. Và cũng có một cái điều may mắn là ngay sau đó ở Sài Gòn, ở Việt Nam tổ chức rất nhiều cuộc thi hoa hậu, cuộc thi về người đẹp thời trang, và trong tất cả các cuộc thi đó thì đều có cái phần thi áo dài. Và hầu như là các cái cô mà đạt hoa hậu và á hậu thì đều mặc cái áo dài của tôi vẽ. Thì thưa anh, là tôi là một người được đào tạo trở thành một họa sĩ, tức là vẽ tranh. Thì khi ấy thì tôi có một cái suy nghĩ rằng là những cái bức tranh vẽ ra đó thì rất ít người đến xem trong các cái phòng triển lãm. Trong khi nếu mà tôi vẽ trên áo á, thì sẽ có nhiều người thấy được cái vẻ đẹp của hội họa hơn. Cho nên là khi ấy cái ý tưởng thiết kế của tôi là áo dài nó đã vốn rất chuẩn mực về mặt kiểu dáng rồi. Vì bây giờ thì mình sẽ đưa ngôn ngữ hội họa lên áo dài. Và như vậy thì cái vẻ đẹp đó cùng với cái sự duyên dáng của người mặc hội họa đó đã đi vào trong một cái kiểu trang phục áo dài truyền thống. Và thưa anh cũng biết rồi, hội họa thì nó có nhiều trường phái, từ cổ điển, lập thể, hiện đại. Và chính cái điều đó đã làm cho cái áo dài qua cái nét vẽ trên vải nó càng ngày nó có thể thể hiện nhiều cái phong cách khác nhau. Và công việc đó đã cùng với tôi suốt từ năm 1989 cho đến bây giờ. Và vì là gốc của mình là họa sĩ, cho nên cái quan điểm của tôi là mỗi một cái tác phẩm trên áo dài nó cũng giống như một bức tranh, và nó không có nhân bản nhiều, tức là nó là độc bản. Vì thế nên nó cũng tạo nên một cái khác lạ so với sau này nhiều người cũng vẽ trên áo dài. Và tôi cũng quan niệm rằng là tại sao tôi chỉ chọn duy nhất là áo dài, bởi vì là tôi cũng có những cái kỷ niệm là ngày xưa bà tôi rồi mẹ tôi rồi các dì và đi học là các cô giáo lúc nào cũng mặc áo dài, và hình ảnh đó, một cái hình đẹp đó nó đã ghi sâu vào trong cái tâm thức của mình. Và tôi chọn áo dài là trang phục duy nhất để thiết kế, bởi vì tôi muốn là không những chỉ người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài đẹp, và tôi còn muốn là áo dài trở thành thời trang để đi vào với các cái cuộc trình diễn trên thế giới. Và thực tế là cho đến hôm nay thì tôi đã trình diễn trên hơn 20 quốc gia trên khắp thế giới, và riêng tại Mỹ lần này là lần thứ năm.
Không không ngờ là qua một cuộc kêu bằng xảy ra năm 89 mà thay đổi cuộc đời của mình hoàn toàn. Nó cũng như là một cái gì mà huyền phép lắm, tại vì anh đang làm cái ngành kiến trúc, đang làm một cái ngành khác, rồi tự nhiên có một người cô gái tới thay đổi cuộc đời hoàn toàn trong giây tắc.
Vâng, tôi nghĩ rằng đây là một cái nhân duyên, và chính cô gái ấy là một cái nhân duyên để cho tôi nghĩ rằng là giống như là nghề chọn mình, và sẵn trong cái tâm thức của mình, những cái kỷ niệm của mình, những cái ký ức của mình là vốn đã rất yêu cái áo dài, cho nên là khi mình làm như vậy. Và sau này thì tôi lại được một vị bác sĩ nói một cái câu này mà tôi cảm thấy rằng là rất là ý nghĩa, đó là thật ra là lúc ấy thì tôi vẫn có hơi có một chút sự băn khoăn, bởi vì là tất cả các bạn của tôi, đồng nghiệp của tôi đều vẽ tranh và có những cuộc triển lãm, khi mình lại đi vẽ áo dài cảm giác như là nó không có được được là vinh quang cho lắm. Nhưng mà khi mà trong một lần một vị bác sĩ đã nói với tôi rằng là sau bức tranh chỉ là một bức tường vô tri lạnh lẽo, và rất ít người được thưởng thức những cái bức tranh ấy, nhưng sau một tấm áo dài là một tâm hồn, là một trái tim, là một số phận, là một cuộc đời của một người phụ nữ, và họ đã mang cái vẻ đẹp của họ đến với cuộc sống. Thì tôi thấy rằng là
Hay
cái
quá.
điều đó làm cho tôi xúc động, và tôi không còn một cái suy nghĩ rằng là nó là dạng mỹ thuật tạo hình hay là mỹ thuật ứng dụng nữa. Và sau đó thì tôi cũng tìm hiểu là rất nhiều họa sĩ trên thế giới, hầu như những người mà làm về mỹ thuật ứng dụng á, tức là giống như là về mỹ thuật trong thiết kế nội thất này, trong tạo dáng, trong thiết kế đồ họa và trong thời trang, thì họ có một cái đời sống nó tốt hơn, bởi vì là nó ứng dụng cho số đông, phục vụ cho cuộc đời, cho người tiêu dùng. Trong khi họa sĩ thì đâu có phải ai vẽ tranh ra cũng được đón nhận. Đó, thế thì đó là một cái lý do để cho tôi cảm thấy cái công việc của mình thật sự ý nghĩa. Và thưa anh là sau đó khi mà trong những cái lần đi được biểu diễn ở các nước, tôi mới nhận ra rằng là dường như mình đang làm văn hóa bằng thời trang áo dài, và đã đón nhận được nhiều cái sự quý mến của nhiều người. Và nhất là hôm nay tôi lại được hân hạnh được trò chuyện với anh Ken và với quý vị đang xem chương trình tại Mỹ.
Kenneth thường suy nghĩ là cái lịch sử của áo dài trong cái tuổi của Kenneth đó, thì không có nhiều người rành, và cái tuổi của Kenneth mà sống ở hải ngoại đó thì càng không rành nữa, là tại vì đàn ông thường thường không có mặc áo dài ở tại Mỹ. Bắt đầu cái phong trào là từ từ thay đổi. Kenneth muốn biết với anh Sĩ Hoàng là cái vấn đề mà đàn ông mặc áo dài đi tiệc, đi lễ, đi nhà thờ, đi đám ma. Kenneth có rất là nhiều cái lúc mà muốn mặc áo dài nhưng mà không có biết là lúc nào là cái lúc nên mặc áo dài hay không mặc áo dài. Thì nha, muốn hỏi anh là lúc nào là nên mặc áo dài, lúc nào không nên mặc áo dài.
Dạ vâng, thưa anh, thật ra là từ xưa áo dài đã được mặc không phân biệt giới tính, tức là đàn ông, phụ nữ, rồi là kể cả trẻ em cũng đều mặc áo dài. Ngày xưa ông bà mình là vậy. Thế nhưng mà do những cái thăng trầm của đất nước, những khó khăn, cho nên là dần dần, và cộng thêm mình tiếp nhận cái nền văn minh từ thời Pháp rồi tới thời Mỹ, và sau này nhiều nước trên khắp thế giới, thì anh cũng biết rồi đó, không phải chỉ riêng Việt Nam đâu, tất cả đàn ông trên thế giới họ đều chuyển sang mặc Âu phục hết cho nó thuận tiện trong một cái đời sống hiện đại, và dường như chỉ còn phụ nữ là cái người tiếp tục giữ gìn và mặc những cái áo truyền thống của mình. Thì đây là một cái tình hình chung trên khắp thế giới chứ không phải riêng của Việt Nam. Nhưng mà trong khoảng cỡ chừng 10 năm trở lại đây ở Việt Nam thì bắt đầu có cổ súy rằng là nam giới cũng nên mặc áo là áo dài. Và nó bắt đầu từ những vị đại sứ của Việt Nam khi mà trình quốc thư nhận nhận cái nhiệm vụ tại các nước, thì họ thấy là các nước khác đều mặc quốc phục, trong khi Việt Nam thì vẫn mặc cái bộ veston. Cho nên rằng là có một vài vị đại sứ Việt Nam tại Áo này, tại Hàn Quốc, rồi tại Singapore, thì bắt đầu là đặt tôi may một cái kiểu áo dài nó có cải tiến một chút, tức là nhìn nó mạnh mẽ, nó cứng cáp hơn. Tại vì nếu mà áo dài ngày xưa của ông bà mình mặc á thì là nhiều cái chất liệu vải mềm, cho nên là nếu mà dáng người ai mà đẹp thì mặc thì được, nhưng mà nếu không mà hơi to lên một chút, nhất là cái bụng á, thì trông nó không đẹp lắm. Và tôi đã thiết kế lên một cái kiểu dáng áo dài như anh thấy, như tôi đang mặc đây, tức là lấy kỹ thuật của áo veston dựng cái áo, và chúng ta thấy là cái áo veston nó có một cái hay là bất kỳ một dáng vóc người nào mặc lên trông cũng rất đẹp đó. Thì tôi đã đưa kỹ thuật này vô, và các vị ấy sau đó đã gọi điện thoại và nói tôi rằng là các vị khi mà họ trình quốc thư nhận nhiệm vụ thì các vị nguyên thủ tại các nước họ đều thể hiện một cái sự ngạc nhiên và trân trọng. Đó. Sau đó thì tôi cũng đưa những thiết kế ấy để đi diễn ở các nước, thì nhận được cái sự tán thưởng và cho rằng là với cái kiểu này thì đàn ông mặc trông mạnh mẽ hơn chứ không có kén cái dáng nữa trước nữa. Và dần dần thì ở Việt Nam những người làm về hoạt động nghệ thuật, rồi diễn viên, ca sĩ trong những cái dịp Tết thì họ mặc nhiều lên, và như anh biết là họ có một cái lượng người hâm mộ rất là lớn. Bản thân tôi thì mỗi lần mà tôi đi trình diễn thời trang ra chào khán giả, hoặc là trong những dịp lễ Tết thì đều mặc áo dài, và dần dần nó trở nên quen thuộc. Và thưa anh, thì áo dài cho nam giới thì nó sẽ mặc phù hợp trong những cái dịp, thứ nhất là Tết Tết Nguyên Đán của mình, của người Việt mình. Thứ hai là có thể mặc để đi nhà thờ, đi chùa, vào những cái ngày giỗ của gia đình.
This episode is brought to you by Red Boat Fish Sauce. I love cooking with Red Boat because it's made with only two ingredients, wild-caught anchovies and sea salt. This premium fish sauce is made in Phú Quốc, Vietnam and bottled right here in California. You can find Red Boat at select Asian supermarkets like 99 Ranch, H Mart and Thuận Phát.
Và
là cái tiệc hồi tối tôi đi đó là tôi muốn mặc lắm, phân vân. Nhưng mà lúc đó là trong nhà nói là đêm đó có nhiều người Mỹ, rồi là một cái đêm tiệc thôi chứ không có cái gì mà linh đình lắm, không nên mặc. Rốt cuộc Ken tới, Ken thấy rất là nhiều người mặc áo dài, người nam, đàn ông mặc áo dài. Ken rất là hối hận không mặc áo dài.
Tại vì thưa anh là chúng ta biết rằng là trong một cái sự phát triển kinh tế của tất cả các nước thì bao giờ họ cũng không quên giữ gìn những cái giá trị về văn hóa truyền thống của mỗi nước, và đó chính là cái giá trị để làm nên cái sự nhận diện của mỗi một dân tộc khác nhau. Và khi mà mình mặc lên một cái áo dài thì bất kỳ ai người ta cũng thể dễ dàng nhận ra đây là người Việt Nam, và nhất là nếu mà người Việt Nam mình mà đã làm được những cái thành tựu đóng góp quan trọng cho đất nước hoặc là cho nhân loại thì đều nhận được một cái sự kính trọng. Và nhất là khi mình nói rằng là tôi là người Việt Nam thì cái người đó đó họ không chỉ là tự hào hãnh diện mà làm cho cả người Việt Nam đều hãnh diện. Đó.
Anh ơi, tôi hỏi là nhiều áo dài, nhiều người mặc cái áo dài, có nhiều hình thức. Nhưng mà cái gì đúng định nghĩa là một cái áo dài?
Dạ vâng, một cái câu hỏi rất hay của anh và nó cũng là nhiều cái muốn tìm hiểu của nhiều người. Trước nhất để mặc cái áo dài cho đẹp á thì mình phải biết là cái đặc điểm cơ thể của mình. Đặc điểm cơ thể của mình là cao, thấp và rồi là với các cái chỉ số cân nặng chiều cao khác nhau, màu da thì mình phải hiểu để từ đó mình sẽ chọn cái kiểu áo dài. Bởi vì thưa anh là áo dài Việt Nam thì nó có nhiều kiểu lắm. Nó có thể ôm sát vào người nếu mà người đó có cái chỉ số cơ thể rất là chuẩn mực, hoặc là có thể may rộng rãi, đó, thoải mái, có thể dài, có thể ngắn, rồi màu sắc có thể là vải trơn, vải lụa, thậm chí là kể cả vải jean cũng có thể may áo dài được. Đó. Tiếp theo là mình phải biết là mình mặc để đi đâu, gặp ai, và tức là mục đích sử dụng. Đó. Rồi tiếp theo nữa là khi mình mặc áo dài thì nó có một cái điều kỳ lạ như thế này nè anh, là cho dù người đó rất là hoạt động, rất là mạnh mẽ, tức là cái một cái người mà rất là năng động á, thì khi mà mặc áo dài thì lập tức từ lời ăn tiếng nói, đi đứng, cái phong thái của họ nó chừng mực trở lại, nó lịch sự trở lại, và nó làm cho cái người đối diện cũng thấy là nể trọng hơn. Cho nên rằng là cái áo dài nó có một cái nội lực ẩn chứa bên trong. Thứ nhất là nó mang tính thẩm mỹ, chắc chắn là mặc áo dài là thấy đẹp rồi. Thứ hai, nó mang cái khía cạnh đạo đức, tức là khi mà người mặc thì nó buộc người ta phải chỉnh đốn lại lời ăn tiếng nói, phong cách cho nó lịch sự, và nó làm cho cái người giao tiếp với họ cũng cũng lịch sự theo, cũng trân trọng theo. Cái thứ ba, nó có một cái giá trị, đó là sức khỏe. Chắc chắn rằng là một người có một cái đời sống về tinh thần, về về cơ thể dinh dưỡng đúng này, tinh thần là vui vẻ thoải mái này, thì họ sẽ giữ được cái chỉ số cân nặng của cơ thể rất là tốt. Và chắc chắn là với một cái dáng vóc mà nó chuẩn mực như vậy thì mặc áo dài nó sẽ rất là đẹp. Như vậy là mình thấy rằng là nó vừa mang yếu tố thẩm mỹ này, đạo đức và về sức khỏe nữa. Và chính vì vậy đó, cái áo dài nó đã trở nên phổ biến khi mà giờ đây tất cả nhiều nhiều nước trên thế giới họ hạn chế và ít mặc bộ trang phục truyền thống của họ, ngay tại Nhật Bản hay là tại Hàn Quốc. Nhưng mà ở Việt Nam, và nhất là kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, có dịp là đều mặc áo dài liền. Thì cái điều đó nó là một cái điều đáng quý. Vì dù cho chúng ta có phát triển kinh tế có giàu có cỡ nào, nhưng cái văn hóa, yếu tố văn hóa nó được thể hiện trên áo dài, nó vẫn được tiếp tục song hành và gìn giữ.
Tại vì có một cái nhóm bạn của tôi là hỏi tại sao những cái gì mà trên cái áo dài định nghĩa là cái áo dài là phải có hai miếng vải đi đằng trước và đằng sau, nó ngắn hay là nó dài như thế nào, cái gì mới là định nghĩa là một cái áo dài?
Dạ thưa anh, là ngày xưa đó khi mà theo những cái hình ảnh mà mình có lại được thì là áo dài lúc đó là áo dài tứ thân. Tại sao gọi là tứ thân? Bởi vì cái khổ vải ngày xưa đó là dệt bằng tay, cho nên nó hẹp, nó chỉ chiều ngang là nếu mà tính sang cm đó thì nó chỉ có là 60 cm hoặc là 30 cm thôi, chỉ có 30 cm thôi. Thì mình không biết là đổi sang sang cái kích thước ở bên này thì như thế nào, nhưng mà Việt Nam là 30 cm, tức là nó chỉ là ba gang tay thôi, ba gang tay thôi. Thế thì để mà có thể đủ một cái thân áo thì người ta phải nối lại, thì đằng sau là họ nối lại liền nhau bằng một cái đường may, và đằng trước thì họ không nối mà nó mở ra, và để cho cái áo nó được giữ chặt thì họ cột thắt lại bằng một cái thắt lưng vải. Sau đó đến cái thời Pháp thì bắt đầu là mình có những cái vải nhập từ Bombay, Ấn Độ, từ Pháp, từ các nước. Thì khi ấy với cái sự tân tiến của kỹ nghệ dệt vải trên thế giới, họ đã có cái khổ vải dệt rộng gấp đôi, gấp ba, gấp bốn lần. Và với cái khổ vải đó đó thì đủ để chỉ còn là thay vì phải ráp thành bốn mảnh vải thì chỉ còn hai thân thôi, hai thân thôi. Thì đó là lý do mà bây giờ là cái áo dài của chúng ta nó chỉ có cái thân trước và thân sau, và nó tạo thành một cái áo mà với một cái dáng chuẩn mực như bây giờ. Còn cái việc dài ngắn là tùy theo ý thích. Nó có những cái thời kỳ mà cũng như chúng ta thấy thời trang của Âu phục của các nước trên thế giới vậy, lúc thì ôm sát, lúc thì rộng, lúc thì dài, lúc thì ngắn. Và chính cái điều này nó làm cho cái áo dài nó phù hợp với mọi cái ý muốn, ý thích của người mặc.
Cái lịch sử của cái áo dài đó là khoảng chừng từ năm mấy là mới bắt đầu Việt Nam mình có?
Thưa anh, là thật ra cho đến bây giờ vẫn chưa có một cái tài liệu nào thật chính xác để xác định là cái áo dài xuất hiện từ thời nào. Nhưng với những cái tài liệu của người Pháp khi sang Việt Nam, họ vẽ hoặc họ chụp hình, thì ta thấy là nó có cái áo dài tứ thân, rồi áo dài năm thân. Tứ thân là bốn mảnh, còn năm thân là năm mảnh. Thì có một cái mảnh nhỏ nó nằm phía bên trong thân áo. Và sau đó thì vải khổ rộng hơn thì nó được còn có hai thân thôi. Tuy nhiên, có lẽ rằng là để có được một cái dáng áo dài như bây giờ mà được phổ biến nhiều người mặc, có lẽ là đó là phải ghi nhớ công ơn của họa sĩ Nguyễn Cát Tường. Ông là tốt nghiệp trường mỹ thuật Đông Dương, và sau đó thì với cái thời đó thì mình ảnh hưởng cái nền văn hóa Pháp, và ông đã nghĩ tới cái chuyện là phụ nữ thì hầu như thời đó là thậm chí không được đi học. Tất cả những cái kỹ năng sống của họ là được truyền từ lời dạy của ông bà cha mẹ, và họ mặc áo tứ thân, đội nón quai thao, đi guốc với một cái đời sống là luôn luôn ở phía sau người chồng, và thậm chí là không có được gọi là bình quyền nam nữ. Nhưng mà khi mà vào cái thời Tây học thì có những cô gái gia đình khá giả, họ được đi học nè, thì đương nhiên là đi học xong tốt nghiệp thì họ phải đi làm. Thì tôi nghĩ rằng là lúc ấy ông Nguyễn Cát Tường đã nghĩ ra một cái loại trang phục áo dài nào đó tân thời để cho phù hợp với những người phụ nữ trí thức. Và vào năm 1934, trên báo Phong Hóa ngày nay thì đã có cái trang là vẻ đẹp của người phụ nữ, và ông đã vẽ những cái kiểu áo dài tân thời, màu sắc tươi tắn hơn bằng những cái loại vải nhập từ Ấn Độ hay từ Pháp, từ các nước. Và những cái kiểu áo này được mặc với quần quần trắng, đi giày cao gót, trang điểm để họ có thể đi làm. Và lúc ấy đã có những người trí thức nữ, họ trở thành là luật sư này, ký giả tức là nhà báo, rồi là hiệu trưởng của các trường. Và như vậy thì chính cái điều đó đã làm cho cái áo dài nó đã có một cái bước thay đổi rất lớn. Nó không có bảo thủ, và nó luôn luôn là nó có những cái thay đổi để phù hợp với cái từng thời đại khác nhau. Tức là nó song hành với cái sự phát triển trong cái bối cảnh của một cái xã hội, của một cái nền văn minh.
Hồi nhỏ là Kenneth đi chơi với những cái anh lớn hoặc là chú những trong nhà cậu bác, mà mấy ông đó thì giỡn nhiều lắm, rồi họ nói là cái áo dài mà có một cái khúc mà cái tam giác của cái quần, và Kenneth không có nói tiếng Việt rõ ràng được, nhưng mà Kenneth chỉ có biết giải thích là những cái lúc đó thì rất là vui tại vì đi nhà thờ. Thì mấy anh này nói là cái khúc
Cái
mà
cảm giác đó.
đạt cái cảm giác đó mà nó có một cái chút xíu cái cảm giác mà hở cái da của một người phụ nữ
Thì
là
trông
nó
rất là hấp dẫn,
là
thu
rất
hút,
hấp
quyến rũ.
dẫn, quyến rũ hấp dẫn. Thì Kenneth không biết hồi nào tới bây giờ đó là cái tam giác đó đó là một cái mới của thời đại mới hay là hồi nào tới bây giờ là đã có rồi.
Dạ. Thưa anh, thậm chí là người ta còn gọi đó là một cái tam giác quỷ, tức là nó mê hoặc đến cái mức độ như vậy. Nhưng mà thưa anh, là quả thật ở bên ngoài có rất nhiều người phụ nữ họ mặc một cái áo dài mà cái phần eo bên hông so với cái lưng quần nó có một cái độ hở,
Dạ.
có khi nó hở ít thôi, có khi nó hở đến nhiều hơn nữa, có khi là rất là nhiều luôn á, là do cái độ xẻ cao. Nhưng mà nhân cái câu hỏi của anh thì tôi cũng xin đính chính lại, những cái áo dài mà may như vậy á thì nó chưa có đúng. Bởi vì sao? Bởi vì vốn dĩ á, theo cái phong tục tập quán của người Việt Nam, người phụ nữ là kín đáo, rất là tế nhị, rất là nề nếp, và họ không có hề có cái ý định là khoe cái cơ thể của họ ra. Bởi vì như anh thấy là cái áo dài là nó kín mít từ trên xuống dưới, nó không có hở chỗ nào hết. Tuy nhiên nó vẫn tạo cái sự quyến rũ là vì phần thân trên thì nó ôm sát vào người. Nhưng ở cái để nó khoe cái vẻ đẹp của cơ thể, những cái phần thân dưới á, ở trước và sau thì với cái tà và cái quần rộng thì nó che đi những cái phần rất là khéo, rất là nhạy cảm của cơ thể người phụ nữ. Thế nhưng với hai cái tà đó thì khi mà mình đi rồi gió nó bay thì nó lại bay lên, nó lại khoe một cái cặp chân rất là đẹp. Nhưng mà nó vừa khoe cái tà nó lại che lại, tức là nó mở ra rồi che, mở ra rồi che, cho nên là nó tạo nên một cái sự quyến rũ thu hút là vừa khoe mà lại vừa che, vừa hở mà lại vừa kín đó. Và đúng chuẩn nhất là không qua cái làn vải mềm mại dịu dàng thì người ta đủ thấy cái sức quyến rũ thu hút vẻ đẹp của người phụ nữ rồi, khoe nhưng vẫn thấy cái đức hạnh ở bên trong, cái phẩm giá của bên trong của người phụ nữ. Còn nếu mà mình hở như vậy là không có đúng. Cho nên là với những cái thiết kế áo dài của tôi thì bao giờ cái phần hạ eo, tức là cái phần xẻ của hai bên eo của áo dài thì nó phải thấp xuống và nó thấp hơn cái lưng quần một chút, để chắc chắn rằng là khi mà họ vươn cái tay lên cao hoặc là họ cử động thì không bị hở cái chỗ đó. Thì nhân đây là cũng xin được lưu ý tất cả các quý bà quý cô phái đẹp là nếu mà mình đi may áo dài hoặc là chọn áo dài thì phải lưu ý là mặc thử, và không phải cái hở đó là nó đúng đâu ạ.
Mà
Đúng
có
cái
ai, có những cô gái phụ nữ nào tới nhà, tới anh đó, rồi hỏi cái đó cho nó lên một tí cao một tí được không? Có bao giờ phụ nữ hỏi như vậy không?
dạ thưa anh, là khi mà bất kỳ một người nào mà tới đặt may áo dài của mình thì mình đều phải giải thích áo dài là một biểu tượng văn hóa của người Việt Nam, cho nên nó sẽ giúp cho người mặc được tôn kính, được tôn trọng, được cái sự mà lịch sự của mọi người khi mà tiếp xúc với nhau. Và vốn dĩ cái áo dài nó đã đầy đủ cái sự quyến rũ hấp dẫn thu hút rồi, cho nên mình không cần phải hở ra như vậy. Thì như vậy là mọi người hiểu ra thì họ họ sẽ thay đổi cái ý kiến của họ. Còn những ai mà vẫn cứ cố như vậy thì tôi cũng vẫn phải thuyết phục, bởi vì là cái tôn chỉ của tôi khi mà làm áo dài đó là tôn vinh cái văn hóa người Việt thông qua cái đôi tà áo dài Việt Nam, và mình không có tạo ra những cái hấp dẫn thu hút hay thậm gọi là sexy bằng cái kiểu mà để hở ra thịt như vậy. Và nhất là cũng không nên chọn những cái loại vải quá mỏng để có thể thấy được cái nội y, tức là underwear bên trong, cái đó thì không không lịch sự. Và theo cái quy chuẩn về về ăn mặc của tất cả các nước trên thế giới là mặc mà hở hang như vậy thì đều là không tốt. Tuy nhiên thí dụ như mình thấy có Ấn Độ thì người ta cho rằng là cái bụng là đẹp, cho nên cái sari của họ là hở cái bụng, bởi vì họ có cái múa múa bụng rất là nổi tiếng. Hoặc là người Nhật cái bộ kimono nó rất là kín nhưng mà cái phần gáy ấy, thì rất là đẹp, cho nên là khi mà quỳ cúi xuống họ họ chào đó thì sẽ khoe được duy nhất là cái gáy với cái tóc mới cao. Thì cái này nó cũng tùy thuộc vào nền văn hóa của mỗi nước để khoe chỗ nào. Hoặc là người phương Tây thì họ cho rằng là vẻ đẹp của cơ thể của người phụ nữ là vẻ đẹp của tạo hóa nên chiêm ngưỡng, cho nên mình thấy tất cả các pho tượng của thời phục hưng đều là trong cái trạng thái là nude hoặc là khỏa thân, hoặc là họ mặc áo đầm thì họ có thể khoe cái vai, cái ngực, cái lưng, và điều đó là bình thường vì đó là cái sự khác biệt về nền văn hóa. Còn đối với châu Á nói chung và với Việt Nam nói riêng thì không được hở hở ra thịt. Dạ vâng. Và áo dài cho nên là Tóm lại là không nên hở cái tam giác quỷ đó ra.
This episode is brought to you by Songkhai Distillery, my only go-to gin company. Established in 2018, Songkhai Distillery is Vietnam's first gin distillery, founded by Daniel Nguyen, a Vietnamese American from Southern California. No matter how many people I have at my parties, we are always pouring Songkhai gin. Songkhai gin is handcrafted in small batches and prioritizes using botanicals and ingredients that are native and heirloom to Vietnam. The result is a product uniquely Vietnamese in taste and aroma. Songkhai is now growing to include rice wine and traditional Vietnamese herbal liqueurs similar to Amaro. Songkhai prides itself in Vietnam, from the farmers who grow the fruits and herbs to the artists behind the artwork and design. Songkhai is a community effort of people who are proud to be Vietnamese and collectively embody the spirit of Vietnam.
Nói chuyện với anh vui quá. Ken muốn hỏi là cái khoảng năm nào quần áo Âu phục đã chiếm cái đất Việt Nam mình?
Thưa anh, theo về những cái tư liệu lịch sử là từ thời nhà Nguyễn vào và trước đó, tức là nói chung là vào cái khoảng thời gian mà người Pháp mình trở thành là một cái thuộc địa của người Pháp suốt cả 100 năm, thì khi ấy đó là chính họ, mặc dù mang những cái buồn cho người Việt Nam vì mình là nước bị xâm chiếm, nhưng mà họ đồng thời cũng mang những cái nền văn minh của thế giới đến với người Việt. Và chính vì vậy mình có cái chữ Việt nè, do ông Alexander Ross, cho nên là cái tiếng Việt học rất dễ, học rất mau, và nó cùng với cái mẫu tử Latin của thế giới, rồi là rất là nhiều thứ mình tiếp nhận. Và tôi thấy rằng là cái sự tiếp nhận này đó là một cái rất là giỏi của người Việt, bởi vì đất nước mình nó nằm ở cái vị thế là rất là đẹp, tài nguyên khoáng sản rất là tốt, rồi là một cái đất nước mà nó có nhiều cái thuận lợi, cho nên là từ thời xa xưa mình đã bị Tàu này, bị Nhật này, bị rất là nhiều nước, toàn là những nước rất là mạnh, rất là lớn họ tới. Và bên cạnh những cái mất mát đau thương mà người Việt Nam phải gánh chịu, thì họ cũng mang những cái văn minh của họ tới để cho người Việt tiếp thu và học hỏi. Cho nên là mình biết được là cái gì hay thì mình học, còn cái gì không hay là mình không học. Và như vậy thì Âu phục từ thời Pháp bắt đầu du nhập vào Việt Nam, và những người Việt Nam bắt đầu học tiếng Pháp nè, rồi đi làm nè, khai mở cái văn hóa, văn minh. Thì như vậy rằng là có lẽ là đó là cái thời kỳ mà từ những cái tư liệu hình ảnh mà chúng ta thấy là người Việt bắt đầu mặc Âu phục cho đến bây giờ. Và tuy nhiên có một cái tín hiệu đáng mừng là có một cái thời gian thì áo dài ít mặc, tức là mình bị Tây hóa quá mạnh mẽ, thậm chí rằng là gần như là những người làm về văn hóa là bắt đầu lo ngại là sẽ bị mất gốc và bị hòa tan với thế giới bên ngoài, không còn là một cái nhận diện bản sắc riêng của người Việt Nam nữa. Thế nhưng sau này thì trong cái lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp của tôi, thì tôi thấy rằng là đáng mừng là không chỉ người Việt trong nước mà người Việt khắp nơi trên khắp thế giới đều hướng về văn hóa, bởi vì văn hóa đó là ngàn đời. Thậm chí là ngày xưa học lịch sử mình thấy là mình bị người Tàu họ đô hộ cai trị cả ngàn năm, và họ muốn xóa sổ cái đất nước này, nhưng mà cuối cùng chính cái yếu tố văn hóa được gìn giữ một cách thận trọng, một cách tốt đẹp ở trong từng người dân. Tôi xin nhắc lại, trong từng người dân. Cho nên có một lần mà báo phỏng vấn tôi là cái văn hóa của Việt Nam nói chung vẫn được trường tồn cho đến ngày nay là nhờ yếu tố nào, thì nói là chính nhờ cái lòng yêu nước về sự giữ gìn của từng người Việt Nam, dù ở trong nước hay ở ngoài nước. Và cái điều đó nó làm cho người Việt Nam được kính trọng, được kính trọng đối với thế giới.
Anh, tôi có một câu hỏi cũng lạ lạ, tại vì thật ra tôi không có quen nhiều người và không có biết cái ngành áo dài. Nhưng mà đối với tôi đó, thì những cái năm mà tôi theo dõi thời trang trong nước Mỹ và bên Việt Nam đó, thì để ý là những người thiết kế áo dài thường thường là nam, là người đàn ông, mà hầu như là không có nhiều người đàn bà kêu bằng design áo dài, mà thường thường design áo dài là đàn ông. Tại sao là như vậy?
Bây giờ trước khi trả lời câu hỏi của anh thì tôi xin hỏi ngược lại anh. Đầu bếp nổi tiếng trên thế giới là đàn ông hay đàn bà? Những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới
Đàn
là đàn
ông.
ông hay đàn bà? Chắc chắn là cũng có đàn bà nhưng đàn ông là chiếm tỷ lệ nhiều hơn.
Và Kenneth cũng nghĩ là cái câu đáp của anh Sĩ Hoàng là chính xác, nhưng mà mình nghĩ lại trong những cái nhà thiết kế của áo dài thì áo dài thường thường là của phụ nữ, mà tại sao là người đàn ông lại là thiết kế và design áo dài cho phụ nữ mà không có? Bây giờ Ken ngồi Ken suy nghĩ là trong bao nhiêu năm sống bên Mỹ và đi đây đi đó, không, thật ra là có những người người ta may áo dài nhưng mà không có kêu bằng design á, là không có người đàn bà mà nổi danh design áo dài. Nhưng mà Ken thì cũng 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 công nhận là Ken không có biết nhiều về áo dài, nhưng mà cái kêu bằng cái tổng quát là Ken Ken thấy như vậy.
Thưa anh, nhiệm vụ của đàn ông chúng ta là gì? Ngoài cái chuyện là bảo vệ và tạo dựng một cái mái ấm gia đình là chỗ dựa cho phụ nữ, thì đàn bà đẹp là để cho ai ngắm? Cho đàn ông. Cho nên đàn ông phải làm cho người đàn bà đẹp. Cho nên đó lý do tại sao mà những người về make up, về làm tóc, về thời trang, áo dài thì họ đều mong muốn là làm cái điều tốt đẹp nhất mang đến cho phụ nữ. Và trong lĩnh vực thiết kế áo dài cũng vậy. Rõ ràng là khi mình thiết kế, là người thiết kế như tôi hoặc là những nhà thiết kế khác là về áo dài, hoặc là người bình thường, người đàn ông bình thường làm những công việc khác mà ngắm một người phụ nữ mặc áo dài đẹp, mình thấy sao? Mình thấy rất là yêu thương, rất là
Nhưng
quý mến.
mà
Cho
cái
nên rằng là nhiệm vụ của người đàn ông là không
dạ
phải là mang những điều tốt cho người phụ nữ mà còn mang lại cho những cái gì đẹp đẽ nhất để xem, để cho người đàn ông ngắm.
dạ nhưng mà cái đó đó thì anh trả lời rất hay, nhưng mà cái đó trả lời chỉ có một phía là kêu bằng tại sao, nếu mà tôi hỏi là tại sao đàn ông là nhà thiết kế cho phụ nữ thì cái câu trả lời đó rất là chính xác, nhưng mà những người thiết kế phụ nữ thì ở đâu? Đó là
À,
cái đó.
cũng có đó anh, cũng có những
Nhưng mà
nhà
tại
thiết
sao
kế.
không nổi danh bằng 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 những người đàn ông?
Thì thưa anh như thế này nè, thực tế ở Việt Nam hoặc là ở nước ngoài thì cũng vẫn có những người phụ nữ họ may áo dài hoặc là có những người thiết kế áo dài, thế nhưng tại sao á họ lại không có được cái sự nổi bật như nam giới? Đương nhiên họ cũng có tên tuổi đó, nhưng mà nó không, cái số lượng người thiết kế về áo dài là nam vẫn chiếm nhiều hơn. Bởi vì thưa anh, rất là nhiều lý do, nhưng mà với tôi thì có một cái lý do nó thuộc về mang cái tính nhân bản, tức là đàn ông chúng ta một năm 365 ngày ngày nào cũng khỏe, nhưng phụ nữ mỗi tháng họ bị mệt mấy ngày do cái sự của tạo hóa phân biệt giữa người nam và người nữ. Và người nữ là họ mệt như vậy là bởi vì họ phải đảm nhiệm cái thiên chức làm mẹ, làm vợ. Cho nên rằng là cái cố gắng của người đàn ông để được thành công là 100%, nhưng người phụ nữ để đạt được thành công có khi phải 200, 300, 400%. Đó là lý do hạn chế. Và khi nhất là một nhà thiết kế nữ khi họ lập gia đình, có chồng, có con, thì họ lại phải dành thời gian cho cái điều đó. Trong người đàn ông thì họ được có một cái thuận lợi hơn. Đó cũng là một cái lý do mà theo tôi nghĩ rằng là những nhà thiết kế nói chung và riêng về áo dài thì nam giới chiếm nhiều hơn phụ nữ, bởi vì nam giới chúng ta thuận lợi hơn. Và không phải chỉ riêng về thiết kế áo dài đâu thưa anh. Tất cả các lĩnh vực khác có đàn ông, có đàn bà làm, nhưng người đàn ông vẫn vẫn chiếm số lượng nhiều hơn và thuận lợi hơn so với phụ nữ, là bởi vì tạo hóa đã cho một người đàn ông có một cái sức khỏe mà nó thuận lợi hơn người đàn bà. Thì mình nghĩ đó về mặt sinh học anh, đó là cái điều đó. Cho nên khi mình hiểu được điều đó thì mình thấy trân quý, mình thấy thương người phụ nữ hơn. Và chắc chắn là khi mình hiểu điều này thì mình sẽ không bao giờ làm thương tổn hay là xúc phạm hay làm cho người phụ nữ phải buồn.
Cái lý do của sĩ quan tới bên Mỹ để làm việc trong cái ngành áo dài là như thế nào, anh có thể giải thích được không?
Dạ, thưa anh thì thật ra những cái lần trước thì khi mà tôi qua Mỹ trong những cái chương trình biểu diễn áo dài tại Washington DC, tại San Francisco, tại New York, tại San Jose và đặc biệt là bảo tàng về vải tại San Jose, đã có một cái cuộc triển lãm trưng bày lịch sử áo dài Việt Nam, và tôi và nhà thiết kế Minh Hạnh ở Việt Nam cũng đều được mời. Nhưng mà trong cái chuyến đi đó thì chỉ có một mình tôi đi thôi sang Mỹ, và tôi đang có được 17 cái áo dài trưng bày vĩnh viễn tại bảo tàng vải tại San Jose. Và lần này thì tôi được mời đi với cái tính cách là thứ nhất là dự thảm đỏ của Liên hoan phim quốc tế châu Á tổ chức tại Los Angeles, và thứ hai nữa là trong cái chương trình ra mắt của một cái bộ phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền và nhà sản xuất là cô Jacqueline Thảo đó, mà ngày hôm qua đó là đã dẫn tôi tới để là giới thiệu cùng với anh đó. Cô là nhà sản xuất thì trong cái buổi ra mắt giới thiệu phim thì tôi được mời để trình diễn một bộ sưu tập áo dài mang chủ đề là hoa cùng với cái chủ đề của phim. Vâng, thì như vậy rằng là tất cả những cái cuộc mà tôi đi mang áo dài để đi diễn không phải chỉ ở Mỹ, lần này lần thứ năm, mà hơn 20 nước trên khắp thế giới, thậm chí là tại Tây Tạng nè, Bhutan nè, Dharamsala, Ladakh, rồi tận ở châu Phi là Tanzania đó. Còn các nước khác như Nga, Pháp, Đức, Nhật, Hàn Quốc, rồi là Trung Quốc, rất là nhiều, thì đều mang một cái thông điệp, cái nhiệm vụ của tôi là gì? Giao lưu văn hóa, tức là giới thiệu một cái văn hóa rất là quý, rất là tốt đẹp của người Việt Nam qua cái áo dài. Vâng. Cho nên những cái lần để đi nó không mang tính thương mại, không mang tính thương mại mà mang cái yếu tố văn hóa, và nói chung một cách nào đó là tôi làm văn hóa bằng thời trang áo dài.
Mỗi lần nghĩ tới một cái nhà thiết kế áo dài đi triển lãm, đi đi show, nhất là những người mà từ bên Việt Nam qua Mỹ, thì thường thường đó mình phải thiết kế bao nhiêu bộ áo dài. Tại vì theo Kenneth nghĩ là một cái show là tính 1 tiếng hay là 20 phút hay là 10 phút. Ken thì cũng không có rành, nhưng mà nghĩ lại tới một cái cách mà sản xuất một cái show như vậy mà một nhà thiết kế từ bên Việt Nam phải qua đây đó, thì mình design bao nhiêu cái áo dài và làm sao mình biết cái người mẫu nào fit vào cái áo dài và mặc cái áo dài mình nó ôm nó đúng cái cơ thể của một người phụ nữ.
Thưa anh, theo cái công thức mà về catwalk biểu diễn bất kỳ một cái trang phục nào thì nó cho tính là một bộ trình diễn ra để cho khán giả xem là 30 giây, tức là nửa phút. Thế thì mình sẽ hỏi là ban tổ chức là cái thời lượng mà cho cái show đó là bao nhiêu? Đó là 5 phút, 10 phút, 15 phút, hoặc là nửa tiếng, hoặc là 1 tiếng. Thì từ đó mình sẽ tính ra cái bộ. Nếu ví dụ như bây giờ mình được diễn 10 phút, có nghĩa là 20
Mà
phút.
catwalk nào cũng vậy là 30, mỗi
Đã,
từ đi
đó
ra
là
đi
công
vô
thức chung
là công
ra
thức là
vô
30
thì
30
30 giây thôi.
giây.
Vâng, thế thì nếu mà được diễn 10 phút, có nghĩa là mình phải làm 20 bộ. Thì có thể là cộng trừ là có thể nó lố ra là 1-2 phút nữa thôi. Chứ, 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 cho nên anh thấy các cái cuộc trình diễn thời trang trên thế giới là họ đi ra rồi họ đi vào ngay. Đó. Chứ, chứ không có đứng đó rất là lâu. Bởi trong cái tích tắc 30 giây đó là kịp cho khán giả, cho người xem họ nhận thấy cái bộ đó là đẹp hay chưa đẹp, họ thích thích. Vâng. Và về cái vấn đề là đó là về cái số lượng để mà mình thiết kế mình mang đi để biểu diễn. Còn vấn đề là người mẫu thì cũng theo cái quy chuẩn là một người mẫu quốc tế hay bây giờ Việt Nam cũng vậy, tức là một cái công thức chung, một cái tiêu chuẩn chung là phải bằng kích thước của cái con mannequin. Con mannequin mà mình thấy là những cái người mẫu mà bằng nhựa hay bằng bằng các cái chất liệu khác mà trưng bày ở các cái show window của các cái tiệm thời trang đó,
bằng cái mannequin.
Tức là nếu mà nói theo cách nào đó thì cái số đo của cơ thể là vòng ngực phải 90, vòng eo phải 60, vòng mông phải 60, nhưng mà cộng trừ lên thì được. Thì như vậy là khi mà mình may theo cái công thức đó thì bất kỳ người mẫu nào mặc cũng vừa. Và bên cạnh đó chiều cao cân nặng nữa. Tức là như anh thấy là khi mà người mẫu ra biểu diễn á, trình diễn họ kết quốc họ bằng nhau hết, không có ai cao, ai lùn, ai thấp. Tuy nhiên, cái quan niệm của tôi là về áo dài thì nhiều khi mà mình trình diễn trên người mẫu đẹp quá thì những người khác, bởi vì đâu có phải ai cũng được cái cơ thể như vậy, cho nên họ sẽ nghĩ ồ cái này chỉ có người mẫu mặc đẹp thôi, còn tôi mặc không đẹp. Cho nên là nhiều khi tôi chỉ mời đi cùng với tôi tùy theo chương trình, có thể là 10, có thể là 5, và thậm chí có thể là 2 thôi đi cùng với tôi. Và trước đó thì để chuẩn bị thì tôi đã làm việc với ở bên cái nước mà mình sẽ đến biểu diễn, là mời tìm mời những người đủ các cái chỉ số cơ thể khác nhau, để từ đó đó khi mà trong cái show trình diễn của tôi thì người xem đã thấy ô cái áo dài này rất là đẹp, cái cô ấy cũng thấp như vậy, cô ấy cũng có cái chỉ số cơ thể nó nhiều như vậy, cân nặng như vậy mà vẫn mặc được, thì chắc chắn là tôi cũng sẽ mặc được, bởi vì tôi muốn là cái áo dài nó sẽ đi vào trong đến mọi người một cách dễ dàng. Và đó là lý do lần này khi tôi qua Mỹ thì mời rất là nhiều người mẫu, họ là những người bình thường, những người phụ nữ, họ làm những công việc bình thường, và chỉ có một điều duy nhất là họ có thể tự tin đi ra trên sân khấu trước mặt khán giả mà không bị mắc cỡ.
Một người phụ nữ mà mình đi ra ngoài, mình đi tiệc hay là mình đi đâu, mình thấy một người phụ nữ mặc một cái bộ áo đầm Chanel hoặc là Vera Wang hoặc là Dolce, thì mình nhìn á, mà nếu mà mình là một người đi mua hàng đó nhiều đó, thì mình nhìn mình thấy là à, cái áo bà đã mặc đêm nay bà dự tiệc là 5.000 đô cái áo đó, hoặc là 20.000 cái áo đó, hoặc là mình có thể mình có một cái cách đánh giá của cái áo đó nó khoảng chừng bao nhiêu tiền. Nhưng mà cái áo dài đó, anh có nghĩ là mình nhìn một cái áo dài mình có thể mình đoán cái trị giá của nó được không?
Dạ được anh. Tại vì ở Việt Nam hoặc là ngay ở Mỹ thì tùy theo cái khả năng tài chính, tức là cái tiền của người mua, thì họ sẽ chọn có những cái chất liệu, những cái áo dài may theo size, tức là may sẵn bằng những cái loại vải bình thường, hoặc là những cái loại vải đắt tiền hơn và được thiết kế riêng. Cho nên là ngay ở Việt Nam thì nó có những cái áo dài chỉ có khoảng cỡ chừng 20 đô, 30 đô, nhưng mà áo dài của tôi hoặc là những nhà thiết kế khác được làm rất là kỳ công, có khi cả tháng mới xong một áo, được trên những cái chất liệu vải tốt nhất và được vẽ bằng tay hoặc là thêu bằng tay. Cho nên cái áo dài nó có thể nằm trong cái khoảng là từ 800 đô cho đến thậm chí là 3.000 đô. Vâng, đó. Thì riêng về cái áo dài của tôi thì nó cũng nằm trong cái biên độ đó. À, vâng. Thì nhất là có những cái áo dài mà được đặt thiết kế riêng, và những cái nút áo á, thay vì nó là nút áo bình thường thì nó bằng ngọc trai nè, bằng đồi mồi, bằng thậm chí là bằng vàng hay kim cương, thì chắc chắn là những cái áo đó rất là đắt tiền. Bởi vì cái người mặc họ nói là tôi không có muốn đeo trang sức mà tôi muốn những cái nút áo nó rất là đẹp. Thì thật ra đây cũng là một cái yếu tố ngày xưa đó, những cái áo dài người ta nhìn vô người ta biết cái vị thế trong xã hội. Ví dụ như người nghèo, người thấp thì họ chỉ có là cái vải may cái áo thì họ may thêm một cái sợi vải họ cột lại để cho nó không có bị bung cái áo ra, rồi là họ tùy theo cái vị thế trong xã hội giàu nghèo hoặc là cái vị thế mà quyền lực hay không. Đó, thì họ sẽ may bằng xương xương trâu hay xương bò, ngà voi, ngọc trai, vàng hoặc là kim cương, đó, diamond. Thì như vậy rằng là chắc chắn là với những cái cái loại mà những cái phụ liệu đưa lên cái áo dài nó đắt tiền như vậy, thì cái áo nó phải đắt tiền.
Nó phải nổi.
Dạ, nó phải nổi. Và qua đó mình nhìn một cái áo mình biết được ngay là cái người này họ là người có khả năng mua cái áo ở cái mức độ nào. Dạ.
Cái câu hỏi đó nó quan trọng là tại vì trong cái những lúc mà đi đứng mà trong một cái xã hội ngoài cái xã hội người Việt Nam hải ngoại hoặc là những phụ nữ hoặc là những người đi người, nhất là những người mà người Việt Nam mình đi trong những cái chỗ mà của người Mỹ hoặc là bên Pháp mà không có nhiều người Việt Nam thì Kenneth muốn nghe như vậy là tại vì Kenneth muốn biết là có rất là nhiều cái chi tiết trong cái áo dài có thể biểu lộ cái lực lượng cái power cái văn hóa cái sự mạnh mẽ của văn hóa của người Việt Nam trong trong cái cách cũng không không khác gì Chanel không khác gì Burberry tại vì Ken muốn biết là mình nhìn mà mình thấy được cái richness cái đậm đà của cái áo dài qua nhiều cái đồng tiền cái từng lớp có từng lớp được.
Dạ vâng, cái áo dài đó là nó đã thể hiện cái điều đó rất là hay, vẫn rất là tốt. Cho nên là cái điều mình dễ nhận thấy là bất kỳ một người phụ nữ Việt Nam khi mà áo dài đi tới đâu cũng được xin được chụp hình, tại vì họ họ thích, họ ái mộ, họ thấy rằng là rất là trân trọng, cho nên họ đều rất thích muốn được chụp hình. Và tôi thấy cái điều này là khi tôi đi diễn ở các nước á, là sau cái chương trình là rất nhiều người ngoại quốc họ, họ xin tới chụp hình chung,
Đúng
hoặc là đứng từ xa họ trầm trồ, họ khen, họ hỏi, đó, kể cả người ngoại quốc nữa. Cho nên là cái đó cũng là một cái điểm hãnh diện cho người Việt Nam trong cái áo dài. Đến nhiều khi mà cái áo đầm đắt tiền chưa chắc là họ xin tới chụp hình đâu
Đúng,
nha.
đúng anh nói đúng.
Dạ.
Kenneth cũng cũng đồng ý là tại
Yeah.
vì tôi mặc áo dài mà đi downtown Los Angeles đi một cái cuộc lễ xong, một cái buổi lễ xong bước ra là mặc áo dài, ai cũng người Mỹ người ta cũng xin chụp hình, người ta cũng xin đứng gần rồi coi cái áo dài hấp dẫn lắm. Thì bây giờ Kenneth cũng hy vọng là những người đàn ông người Việt Nam mình mặc áo dài đi đây đi đó, đi nhà thờ, đi chùa, đi tiệc này tiệc kia, Ken muốn encourage những người nam mặc áo dài lên, tại vì bước ra ngoài thì để cho người ta biết là người Việt Nam, hãnh diện là người Việt Nam.
Dạ. Thì cái này nó còn là một cái trách nhiệm công dân nữa đó anh.
Đúng.
Không phải là mình mặc cho mình đâu. Còn tự hào rằng là cái nền văn hóa của người Việt được giữ gìn khắp nơi trên khắp thế giới. Và có lẽ là anh thấy rồi đó. Giàu thì người ta có thể nể vì cái tài năng của người đó đã làm cho họ có được một cái tài sản tiền bạc rất là nhiều. Nhưng cái được trọng, quan trọng nha, là yếu tố văn hóa ở trong con người ấy. Đó.
Mà anh Sứ Hoàng có trong đầu của anh á, là mỗi lần mà đi tiệc hay là đi đâu đó thì có phải lúc nào anh cũng mang mặc áo dài không hay là thường thường là âu phục
Như là luôn luôn,
luôn luôn?
luôn luôn trong bất kỳ một sự kiện nào. Bởi vì thứ nhất tôi là một nhà thiết kế về áo dài, thứ hai tôi cũng muốn chứng tỏ rằng là đàn ông cũng vẫn có thể mặc áo dài vẫn đẹp như thường. Đó thì coi như mình phải làm mẫu vậy đó, để chính cái điều đó đã làm có cái sức thuyết phục cho mọi người không còn e ngại nữa, nhất là đối với nam giới.
Trời, biết vậy hồi tối là Kenneth cũng mang áo dài rồi. Quá tiếc. Quá
Không
hối
sao, sẽ còn có dịp, và nếu mà mọi việc mà nó thuận lợi thì tôi cũng đã được có một cái lời mời vào tháng 5 sẽ qua Mỹ trở lại để diễn trong một cái festival áo dài.
Nếu
Thì khi
vậy
ấy là chắc chắn là anh em mình sẽ cùng nhau là mặc áo dài, và cũng tin rằng là rất là nhiều nam giới tại Mỹ cũng sẽ mặc áo dài. Tại vì tôi thấy cũng có những người Mỹ trong những cái sự kiện mà tôi qua đây từ hôm từ 3 tuần cách đây, thì tôi thấy cũng có những người Mỹ mà lấy vợ Việt Nam á, họ cũng mặc áo dài và
đúng
họ
rồi
rất
hồi
vui
tối
về điều
cũng
đó.
đúng rồi hồi tối là có mấy anh chàng Mỹ cũng mặc áo dài đi 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 tiệc chung với người vợ mặc áo dài. Vậy Ken hy vọng là được gặp anh Sĩ Hoàng trong cái lúc tháng 5 áo dài festival, phải trên San Jose không anh?
À, dạ vâng.
Hy vọng được gặp lại anh và trò chuyện với anh về áo dài thêm. Cảm ơn anh Sĩ Hoàng hôm nay đã lên chương
Dạ.
trình podcast The Vietnamese.
Vâng. Rất là cảm ơn anh Ken đã cho tôi có một cái dịp để thưa chuyện với anh và với kiều bào ở tại Mỹ, ở tại hải ngoại. Bởi vì tôi biết rằng là chương trình của anh là rất được nhiều người nghe, người xem, đón nhận. Và nhất là một cái dịp để chúng ta có thể cùng nhau hiểu áo dài hơn, từ đó thương áo dài và mặc áo dài nhiều hơn và không còn e ngại nữa. Sĩ Hoàng cũng xin được kính chúc anh Ken và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này mỗi một ngày đều có tin vui, đều có một cái sức khỏe rất tốt và đều có một cái trách nhiệm là người lớn chúng ta là truyền cái văn hóa đó đối với con cháu mình sống ở hải ngoại, để dù tôi cứ tưởng tượng là một ngày nào đó khi các cháu bé hay bất cứ ai trong chúng ta làm một cái điều gì thành công thì mình có hãnh diện để nói với người nước ngoài rằng là tôi là người Việt Nam.
Đúng rồi anh. Chính xác luôn. Vậy là tháng 5 anh về thì có gì anh liên lạc với Ken
Vâng.
để lên
Dạ.
chương trình lần nữa để nói về cái công việc làm của cái tháng 5 đó và cái ngày
Dạ.
áo dài festival nó như thế nào. Tại vì cái đó
Dạ,
cũng
vâng.
đối với Ken rất là hấp dẫn.
Dạ. Và cũng là có một cái điều may mắn là tôi được cô Jacqueline Thu Thảo tôi cũng thấy rất là may mắn khi mà có được tại Mỹ cô em là Dr. J cô Thảo đã rất là giúp đỡ tôi và mời tôi qua đây trong lần này và mọi sự liên lạc từ đây trong những cái vấn đề về áo dài, về trò chuyện hay là biểu diễn thì Ken có thể là liên lạc với
Với Jacqueline.
dạng và Phương Thảo, và chắc chắn rằng là những cái chương trình mà sắp tới nữa mà tôi quan vị vào tháng 5 thì Phương Thảo là sẽ là người nắm rất rõ để mà lúc ấy chúng ta có thể gặp lại nhau.
Cảm ơn anh Sĩ Hoàng.
Với cả cảm ơn anh trong cái buổi sáng trò chuyện hôm nay.
Em chào
Xin
anh.
chào anh ạ.
Chào anh.
Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trịnh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok @TheVietnamesePodcast. Xin cảm ơn.